The Gamer Hệ Thống, chương 343, về nước Happy New Year 3/5, góc truyện audio.com, đầu tháng 6, đây chính là lúc công bố kết quả học tập của học kỳ đầu, hắn và Linh có mặt ở trường để kiểm tra kết quả. Điểm của anh nè, Linh đã tìm thấy tên của hắn trên bảng điểm. Hắn nhìn vào kết quả học tập của mình thì cảm thấy rất hài lòng về nó. B cộng, trời ạ, sao cậu nghỉ học suốt mà điểm cao quá vậy? Một giọng nói đầy sự nghi ngờ vang lên. Hắn quay ra sau thì thấy Andy và Mary đang đứng ở đằng sau lưng của mình. Thấy thái độ ghen tị của Andy thì hắn chỉ cười cười, hắn thật sự là quá vượt trội so với những người khác. Những môn mà hắn có điểm A hay B cộng chủ yếu là do hắn đã nghỉ học vào thời điểm diễn ra một vài bài kiểm tra của môn học đó nên tổng điểm mới bị hạ xuống. Chứ nếu không thì với mớ kiến thức bao la của hắn thì tất cả các môn đều phải đạt điểm A cộng 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 mới đúng. Kết quả của hai người thì sao? Hắn hỏi Andy và Mary, khá ổn đấy, còn Mary thì có môn suýt soát không đủ điều kiện để qua, Andy nói móc. Hay, Mary vỗ vào vai Andy một cái và véo mạnh vào tai cậu ấy, cô có vẻ hơi bực mình vì bị Andy cười nhạo. Andy và Mary đã là bạn thân với nhau từ hồi cấp 2 và sau khi trải qua bao trăn trở thì Andy đã tỏ tình với Mary trước khi tốt nghiệp cấp 3. Chính vì trước đây từng là bạn thân nên Andy và Mary có thể thoải mái trêu đùa vì đã quá hiểu rõ lẫn nhau. Lại nói đến kết quả học tập thì Andy đạt được điểm số cao trong học kỳ đầu là chuyện đương nhiên. Kể cả khi phải tham gia luyện tập bóng bầu dục và học phép thuật với hắn thì Andy vẫn hoàn thành tốt việc học vì cậu có chỉ số IN khá là cao. Được rồi Mary, cậu hãy tha cho Andy đi, hắn xin tha giúp cho Andy thì Mary mới chịu thả tai của Andy ra, chúng ta hãy đi đâu đó ăn mừng đi. Sau khi kết thúc học kỳ đầu thì hắn muốn xả stress một chút mặc dù hắn chẳng bị tí stress nào cả. Được đấy, vừa vặn tối nay Derek có tổ chức tiệc tại nhà, Andy nói tôi với cậu đều là thành viên của đội bóng bầu dục nên đều được mời đến dự đấy. Ý kiến hay, vậy tối nay gặp lại nhé. Sau đó bốn người chia làm hai hướng khác nhau, hắn và Linh định đi tới thư viện một lát vì Linh muốn tìm một số tư liệu học tập. Trong khi Linh đang tra cứu sách thì hắn lượn quanh thư viện để tìm một vài cuốn sách thú vị để đọc. Hắn không tìm kiếm những cuốn sách kiến thức vì hắn đã biết hết mọi thứ rồi mà hắn tìm một số những quyển sách thú vị như những cuốn sách được xếp vào hàng khoa học giả tưởng vì ý tưởng của tác giả được coi là không khả thi với nền tảng công nghệ hiện nay. Ngoài ra thì hắn còn tìm một số những quyển sách tiểu thuyết huyền ảo nữa. Tôi không ngờ là cậu cũng thích những cuốn sách như vậy đấy, giọng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên phía sau hắn. Hắn đóng lại cuốn sách Journey to the Center of the Earth của Jules Verne rồi quay lại nhìn người đàn ông này. Giáo sư Banh, thầy làm gì ở đây vậy, hắn hỏi. Trông tôi giống như đang làm gì? Chơi bóng bầu dục trong thư viện chắc? Banh nói một câu đùa dí dỏm. Mister Phạm, cậu rất ít khi có mặt trong lớp vật lý của tôi. Thưa giáo sư, đó là do em bận, với lại em vẫn hoàn thành đầy đủ các bài tập mà hắn nói. Đúng vậy, hôm nay tôi tới đây để nói chuyện với cậu về bài thu hoạch mà cậu nộp cho tôi, Banh nói. Có vấn đề gì sao thưa giáo sư? Hắn nhớ là bản báo cáo của hắn làm rất tốt kia mà. À không, bản báo cáo của cậu tuyệt lắm, chỉ là... Banh ngập, góc truyện audio.com, ngừng, hãy tới một chỗ nào yên ắng hơn đi. Banh quay đầu dẫn đường, hắn đi theo ông giáo sư vật lý già này tới một góc khá vắng vẻ trên tầng 2 của thư viện và ngồi xuống một chiếc bàn trống ở đó. Cậu Phạm này, mặc dù trường chúng ta không phải là trường đi đầu về vật lý lượng tử nhưng tôi và một vài người khác cũng có mặt trong chương trình nghiên cứu tầm cỡ, giáo sư Banh nói, trong bài báo cáo của cậu có đề cập đến vấn đề cập đến sự tồn tại của hạt Higgs trong thực tế, tại sao cậu lại biết về nó trong khi mà chúng tôi chưa hề thông báo về việc phát hiện ra hạt này? Thì ra là như thế, hắn đã sơ suất ghi vào trong bản báo cáo của mình một kiến thức vật lý chưa được chính thức công bố. Hạt Higgs được đề cập đến đầu tiên vào năm 1960 do nhà vật lý Peter Higgs đề xuất. Nhưng mãi tới mùng 4 tháng 7 năm 2012 thì những nhà vật lý của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, CERN, mới công bố thử nghiệm thiết lập sự tồn tại của hạt Higgs. Hắn đã vô tình quên mất rằng bây giờ mới chỉ là giữa năm 2011 mà thôi, những thử nghiệm của CERN thậm chí còn chưa được hoàn thiện. Lý thuyết về boson Higgs đã tồn tại lâu rồi mà, thưa giáo sư, hắn giả vờ nói, một sinh viên ham học hỏi biết đến hạt này cũng đâu có gì là kỳ lạ. Giáo sư Banh chăm chú nhìn hắn một lát nhưng vẫn không thể tìm ra được vẻ gì khác lạ ở trên khuôn mặt hắn nên nói. Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Mùa hè này tôi nhận được lời mời của CERN tới Geneva để tham gia nghiên cứu, cậu có muốn cùng tôi tới đó với tư cách trợ lý không? Lời mời bất ngờ tới từ giáo sư Banh làm cho hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ bằng một chi tiết nhỏ trong bài báo cáo của một tên sinh viên năm nhất mà một vị giáo sư danh tiếng như Banh lại mời hắn vào cái vị trí trợ lý mà biết bao nhiêu nhà vật lý tài năng đang thèm muốn. Thật sự thì hắn cũng không rõ vị giáo sư già này đang suy nghĩ cái gì nữa. Thành thật xin lỗi giáo sư, hắn nói, mùa hè này em có ý định trở về Việt Nam nên không thể tham gia được. Ấy, đừng vội từ chối, giáo sư Banh nói, tới tận cuối tháng 7 tôi mới bắt đầu khởi hành cơ, cậu cứ việc về thăm gia đình và suy nghĩ đi. Khi nào quyết định rồi thì hãy gọi điện cho tôi. Giáo sư Banh đưa cho hắn một tấm danh thiếp và rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn ngồi đó nhìn tấm danh thiếp một chút rồi ném nó vào trong ba lô không gian của mình. Lời mời từ giáo sư Banh quả thật là rất hấp dẫn, nó có thể mang lại cho hắn cả tiền tài lẫn danh vọng. Nhưng thật đáng tiếc là bây giờ khi đã có được hệ thống này thì tầm mắt của hắn không còn đặt ở hai thứ này nữa rồi. Điều mà hắn muốn bây giờ là lợi dụng hệ thống để trở nên mạnh hơn nữa, quyền năng hơn nữa, và khi đạt được ngưỡng sức mạnh tối cao hắn sẽ có được tất cả những gì mà hắn muốn. Và ngoài ra là còn để trải nghiệm những thế giới mà hắn thích, đem về những cô gái mà hắn muốn nữa. Vậy là học kỳ đầu tiên đã kết thúc, sau hơn nửa năm trời xa nhà, hắn cũng đã chuẩn bị lên đường để trở về quê hương. Hắn cùng Linh và Trang cùng nhau chuẩn bị đồ đạc để lên máy bay trở về Việt Nam. Và đương nhiên là cả Evelyn cũng sẽ trở về cùng với bọn hắn rồi, có điều khi lên kế hoạch xong xuôi thì hắn mới sực nhớ ra là Evelyn không có hộ chiếu nên không thể lên sân bay được. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, hắn chỉ phải bỏ ra khoảng nửa ngày đi thôi, miên vài người là Evelyn đã có ngay một cái quốc tịch Mỹ và... Góc truyện audio.com, hộ chiếu của riêng mình, cách chương.